bữa nay đó thì chúng ta bắt đầu tiếp tục cũng học cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mà quý vị được nghe qua cả mấy tháng rồi. Chúng ta học tới cái câu trong Tâm Kinh là dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát Đà y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn uy điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Học từ câu đó, dĩ vô sở đắc cố đó có nghĩa là vì không có chỗ chứng đắc, thấy không? Được Bồ Đề Tát Đà y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố là Bồ, nên các Bồ Tát đó, y theo cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này, tâm vô quái ngại là cái tâm không còn bị ngăn ngại nữa. Vô quái ngại cố là vì tâm không có bị ngăn ngại đó. Vô hữu khủng bố nên không sợ hãi, khủng bố là sợ hãi, không có sợ hãi. Diễn ly điên đảo mộng tưởng, không sợ hãi, thành ra xa hẳn cái điên đảo, cái mộng tưởng đi. Cứu cánh niết bàn là đạt tới cái cứu cánh niết bàn. Như vậy cái câu dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát Đà y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, đó là muốn nói là bởi vì Bồ Tát nói là không có được gì hết á, thì các vị Bồ Tát nó mới dựa vào cái sự sáng suốt triệt để của Bát Nhã nội tâm á, ở trong tâm á, cái lòng của Bồ Tát được tự tại, không còn bị điều gì trở ngại hết, quá ngại là trở ngại. Bởi vì cái lòng không còn bị điều gì trở ngại đó, nên không có sự sợ hãi, không có lo, không có sợ gì hết. Mới xa lìa các sự xáo lộn, điên đảo là xáo lộn đó, và mơ màng, mẫn tưởng là mơ màng. Rốt cuộc đến Niết Bàn, cứu cánh Niết Bàn là rốt cuộc đó, ngài đi đến Niết Bàn. Ý nghĩa như vậy. Bây giờ trong cái câu này đó có cái chữ quái ngại đó, mình nói trở ngại đó, cái đó mình phải biết cái quái ngại là muốn nói trở ngại cái gì, mình phải học cái chữ đó. Quái ngại là ở đây đó, trong kinh nói trở ngại là cái tâm đó không còn bị ngăn ngại, cái tâm đó, nó không còn bị cái gì ngăn cản hết. Thế không, như tôi nói cái gì đó, cái đống rác mà không quét đó, nó ngăn cản đầy trong đó trên á, thấy hiểu không? Mà lo đi quét đống rác ở đâu ở ngoài đường á, quét cái đống rác trong tâm thì nó sạch đi, nó mới không có trở ngại. Mà cái đống rác còn đây nó trở ngại rồi, nó ngăn cản rồi, nó quái ngại rồi đó. Thành ra đó, cái quái ngại đó là muốn nói trong cái tâm đó không có điều ngăn ngại, là không còn, muốn nói cho rõ hơn, nó ngăn ngại là không còn chia kẻ quán người thân. Nếu cái tâm mình còn chia nó người này thân, mình thân người kia mình quán, là ngăn ngại á, cái tâm bị ngăn ngại phải không? Đó, có kẻ ghét người thương, nếu mình còn nói thương người này ghét người nọ là cái tâm nó còn ngăn ngại, nó còn quá ngại phải không? Đó, đó, có kẻ thù người bạn, đó, người này là người bạn, người kia là kẻ thù, nếu tâm mình còn như vậy là tâm còn ngăn ngại, nó còn quá ngại đó, là vậy đó. Cái tâm mà vô quái ngại đó, không còn ngăn ngại là không còn bị cái tướng ở bề ngoài của vạn vật làm mê. Cái tướng bề ngoài vạn vật không còn làm cho mình lầm mình mê nữa, là không vô quái ngại, không có bị ngăn ngại. Mà thường ngày đó mình bị cái tướng ở ngoài nó làm mê lầm hết. Như tôi nói, đống rác ra đây không lo quét đi, cái tướng kia là đi quét cái đống rác kia, nó tưởng nó làm cái đống rác kia được việc, được việc gì đâu. Cái đống rác trong tâm nó thối ình mà không quét mà. Đó, nghe cho kỹ, thức tỉnh đi quý vị, thấy không? Thành ra đó, mình bị cái tướng ngoài là dạng vật nó làm mê, không còn bị cái cảnh tam giới tứ sanh lục đạo là cảnh chiêm bao làm lung lạc. Quái ngại là vô quái ngại là không còn bị cái cảnh tam giới. Tam giới tôi nói cái gì hoài rồi, là dục giới nè, là mình sanh ở trong cái cảnh này nè, đó mình còn tình dục đó. Rồi sắc giới nè, các vị người ta làm phước đã được lên cõi trời là sắc giới. Rồi còn vô sắc giới cõi trời cao hơn nữa là không có sắc thân, các vị kia nó chỉ có cái linh hồn thôi, có cảm, có linh cảm thôi. Mà mặc dù ở trong tam giới Đức Phật còn cho là còn quái ngại đó. Tại sao vậy? Vì còn sanh làm người thì còn chết, nó bị ngăn ngại, phải không? Mà bây giờ lên trời đó, làm tiên, làm người thánh, rồi chút nữa hết cái thước đó, cái thước đó mình tạo được bao nhiêu, nó lên được bao nhiêu, hết rồi cũng phải trở xuống, hiểu không? Thành ra nó còn, mình còn bị cái cảnh của tam giới, nó như vậy, nó ngăn ngại, như vô cái ngại ta không có cái đó. Rồi tứ sanh, nó lục đạo là cảnh chiêm bao. Đức Phật cho cái cảnh thế gian này, cảnh trên trời cũng cảnh chiêm bao đó. Bởi vì một thời gian hết phước rồi cũng trở xuống à, nó không có tới niết bàn, không có tới cái giải thoát. Thành ra Đức Phật mới giải con đường giải thoát niết bàn cao hơn cái cảnh trời đó nữa. Thành ra Đức Phật cho là cảnh chiêm bao, nó làm lung lạc đi, làm lung lạc cái tâm mình đó. Thành ra là quái ngại, mà Bồ Tát thì vô quái ngại, hiểu không? Bồ Tát không còn cái bị ngăn cản đó nữa. Cái gì là tứ sanh? Tứ sanh là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, thấy không? Rồi quá sanh. Nè, chúng sanh ở trên ta bà thế giới này có sanh theo bốn con đường đó. Tứ sanh, noãn sanh là sanh ra khỏi cái trứng, cũng như con chim nó sanh đi trong cái trứng nó ra, cái mình noãn sanh, noãn là trứng. Rồi thai sanh cũng như mình nữa nè, chúng sanh mình người ta mà nè, sanh trong cái bào thai mẹ ra, cho bằng thai sanh. Hay là con bò nó cũng sanh trong cái bào thai mẹ nó ra, con ngựa, con dê nó sanh trong bào thai mẹ nó ra liền, cũng như mình người ta liền, cho bằng thai sanh. Cái tứ sanh thứ hai, cái tứ sanh thứ ba là thấp sanh. Thấp sanh là sanh dưới nước như con cá nè, nó chỗ thấp như con rắn, nó sanh như cái chỗ ướt ướt à, như con muỗi nè, con muỗi à, xin lỗi không phải à, thấp sanh là những sanh chỗ ướt. Rồi cái quá sanh nó như con muỗi đó, con muỗi đó nó là con quanh quanh ở trong nước thấy không. Rồi cái nó mọc đầu mọc cánh cho nó bay được, nó thành con muỗi. Cái bằng quá sanh nó biến quá ra như con bướm bướm thấy không. Con bướm bướm nó là con sâu nè, mình đầu nó con sâu, rồi cái nó mặt cánh nó thành con bướm bướm, là quá xanh, quá là biến quá đó. Thế nè, còn các chư thiên nó trên trời đó, các vị đó là quá xanh đó. Quá xanh sao bây giờ quý vị làm phước đức được nhiều á, quý vị chết lập tức đó, quý vị đi lên trời xanh ra làm thiên tiên, quá xanh, không cần ở trong bụng mẹ ra. Các vị trời đó cũng là quá xanh đó, hiểu được chưa? Là thoát khỏi cái xác thân này, lập tức đi sanh khỏi trời, không cần cái trên bụng mẹ ra, nghe cho kỹ. Các vị thần Atula cũng quá sanh đó, cái phần tứ sanh. Mà vậy mà Đức Phật cho là hãy có sanh, Đức Phật nói nó có việc một ngày nào đó quý vị hết phước rồi, cái phước quý vị cũng như làm được bao nhiêu, nó được bao nhiêu là hết rồi, nó cũng trở lại à. Thành ra đó mình bị quá ngại rồi. Lục thì tứ sanh lục đạo, lục đạo quý vị biết rồi, tôi nói quý vị nghe rồi đó. Lục đạo đó là gì? Là cảnh trời đó, là cái đạo thứ nhất mình được, mình làm phước mà được sanh về trời, rồi sanh làm người. Cái lục đạo thứ hai là làm người đó. Còn cái thứ ba là Atula, là thần đó, sanh làm thần, có thép, có thần thân chút ít vậy đó. Ba cái này đó thì còn đỡ, nó sanh làm trên trời thì khỏe hơn, mà sanh làm người cũng hơi có khổ có vui, mà sanh làm Atula cũng đỡ. Nè, còn cái ba cái đạo kia đó, lục đạo, cái đạo thứ tư rồi ngạ quỷ, sanh làm ngạ quỷ, quỷ đó là khổ rồi. Rồi sanh làm súc sanh, cái sanh là con thú, khổ rồi. Rồi sanh vô địa ngục, nó khổ hơn nữa. Thành ra đó lục đạo là vậy đó. Rồi sanh làm trời, sanh làm người đó. Rồi sanh làm Atula là thành, hay là mình làm ác nhiều quá thì xuống địa ngục đó. Thứ tư không thôi, rồi sanh làm con thú, súc sanh, không thôi sanh làm ngạ quỷ, quỷ đó. Đó lục đạo. Thành ra đó khi mà còn ở trong cái tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, còn ở trong cái tứ sanh là thai sanh, nghĩa là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, vật giả trong cái lục đạo là còn khổ. Phật đó, nó còn luân hồi, còn trở đi trở lại, hiểu không? Thành ra cái đó là quái ngại đó, lấy câu mình đọc cái chữ quái ngại đó, là nó còn ngăn trở. Mà Bồ Tát ngài vô quái ngại, ngài không có cái đó rồi, thành ra ngài tự tại. Thấy không? Đó, thành ra đó cái lục đạo đó là trời, là người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tất cả chúng sanh ở trong tam giới mình đây nè, tất cả chúng sanh là cả mình, cả tất cả đó. Chúng sanh ở trong cái tam giới này đó, nghĩa là dẫu đều sanh ở trong bốn cái cách đó, sanh bốn cách là sanh trong cái noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, tất cả chúng sanh đó, cả trên trời nó quá sanh đó. Như mình chết đây, mình lên trời, mình lập tức không cần cái trên bụng mẹ, đó là quá sanh. Đều như vậy, sanh giống nhau như vậy hết ha. Nhưng mà dầu cho sanh bằng cách nào cũng là khổ hết. Phật nói sanh bằng cách nào cũng là khổ, vì có sanh thì có già, mà có bệnh thì có chết.
các vị tiên này một thời gian sau hết cái phước cũng chết, cũng tiêu tan, thấy không? Thành Đức Phật cho cái đó là cái sự khổ. Cái bốn cách sanh quá của chúng sanh đó, cái bốn cách sanh hồi nãy nói đó, tức là cái dòng luân hồi khổ não đi, chúng ta đi đi về về chỗ đó, thấy không? Kêu là tứ sanh khổ luân. Trong kinh nó tứ sanh là sanh bốn cách đó hồi nãy đó, thai sanh, hoãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Chứ mình tứ sanh là sanh bốn cách, khổ luân. Khổ là khổ, luân là luân hồi, luân chuyển, là đi đi vòng vòng trở lại như vậy. Bây giờ chúng ta học được cái chữ quá ngại đó, quá ngại là vậy đó, nó cản trở. Ở đây nói về tâm. Còn trong câu kinh đó là có cái diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Bây giờ chúng ta phải biết điên đảo. Điên đảo là lộn ngược, là đảo lộn, thấy không? Điên đảo là xáo lộn và lộn ngược. Ở trong kinh đó, Đại Trí Độ Luận, cái bộ kinh Đại Trí Độ Luận đó, nói thế gian hữu tứ điên đảo. Trong kinh Đại Trí Độ Luận nói thế gian mình có bốn cái cách điên đảo. Một, bất tịnh trung hữu tịnh điên đảo. Hai, khổ trung hữu lạc điên đảo. Ba, vô thường hữu thường điên đảo. Bốn, vô ngã hữu ngã điên đảo. Đó, tiếng Nho chị nghe để chút này các nghĩa cho dễ chút. Đó, trong kinh đó, Đại Trí Độ Luận nó ở thế gian mình nó có bốn cái điên đảo đó. Điên đảo là lộn ngược đó. Cái câu thứ nhất, điên đảo thứ nhất là bất tịnh trung hữu tịnh điên đảo, là ở trong cái chỗ không sạch đó tịnh là sạch, mà cái chỗ không sạch đó lại thấy là sạch là điên đảo. Chúng ta thường ngày cái chỗ không trong sạch chúng cho thấy sạch, đó là cái điên đảo lộn ngược. Nhá, cái chỗ dơ mà nó là sạch, hiểu chưa? Đó. Rồi cái thứ hai đó, cái thứ hai là khổ trung hữu lạc điên đảo, là trong cái khổ lại thấy cái vui, đó là điên đảo. Chúng ta thường ngày đi tập, đi uống rượu, nhảy đầm, ca hát, vui quá đó, điên đảo á. Cái đó là cái khổ. Muốn đi tập tim này nhảy đầm phải kiếm tiền á, khổ không? Phải kiếm tiền à, đó, hiểu không? Đó, chúng ta trong cái khổ mà lại thấy đó là vui. Cái đó, kinh điển nói khổ mà chúng ta thấy vui, đó là điên đảo. Rồi cái thứ ba đó, vô thường hữu thường điên đảo, là trong cái không thường còn lại thấy thường còn là điên đảo. Cũng như cái thế gian đâu có gì thường còn, tiếc khắc tánh mạng chúng ta chút nữa cũng chết đi mất mà, vợ chồng con cái giả tạm thôi, không có thường còn, hiểu không? Chút nữa cũng chia tay à, chia tay đi à. Mà chúng ta trong khi còn sống, còn ở chung với nhau, chúng ta không biết tha thứ nha. Chúng ta không chịu là không chịu đâu. Chúng ta cột quan trái, chúng ta vì có cái duyên nghiệp mới gặp nhau, thì chúng ta bây giờ gặp cái duyên nghiệp đó rồi, chúng ta phải tha thứ. Bất kỳ cái chuyện lớn nhỏ chúng ta phải tha thứ, mà chúng ta không tập cái tha thứ đó. Rồi chúng ta có cái tánh đó, cái tánh độc đáo đó là muốn cho người khác làm vừa ý mình thôi, mà mình quên hỏi mình cũng làm vừa ý người ta nữa. Nên làm sao mà cho người ta làm vừa ý mình đó, mình không chịu học một câu đó thôi. Như vậy chúng ta cột quan trái, mà cái quan trái thì chúng ta sẽ trả nặng hơn đó. Trong kinh nó một trả mười, không có trả hai đó. Một trả mười, quý vị chịu trả không? Tại sao bây giờ không trả cái nghiệp này dứt khoát đi, mà để cột quan trái để trả mười cái này, một trả mười. Kinh nói rõ ràng. Thành ra đó, chúng ta trong cái vô thường đó, chúng ta thấy nó có thường còn. Chúng ta đâu có ở với vợ với chồng một đời, chúng ta đâu ở với con với cái anh em một đời, nó vô thường. Chúng ta thấy thường còn, vì vì chúng ta thấy thường còn chúng ta mới chắc là nó phải vậy. Mà chúng ta quên đến ngày mai này nè, ngày mai thôi, đừng nói tới mốt sao, có lẽ chúng ta đi ai biết được. Mà có lẽ người đó đi, cái người mà chúng ta đưa cậu con cá đi á, chúng ta sao biết được? Tại sao chúng ta không thương tiếc cái thời gian mà còn biết nhau, còn nói năng với nhau để tha thứ nhau? Chúng ta không làm cái đó, uổng lắm, uổng lắm. Để tới một ngày nào chia ly, chúng ta ngồi đó ân hận, rồi chúng ta phải trả đó. Còn cái thứ tư đó, điên đảo là vô ngã hữu ngã điên đảo, là trong cái vô ngã là ngã là ta,
trong cái không có ta đó, lại thấy có ngã là thấy có ta là điên đảo. Bây giờ quý vị nói cái gì của quý vị đâu, quý vị nói ra đâu có cái gì của quý vị. Ngày mai ra đi, đi bởi vì đó tứ điên đảo đó, ở trong kinh nói đó. Thấy không, là bất tịnh trung hữu tịnh điên đảo, khổ trung hữu lạc điên đảo, vô thường hữu thường điên đảo, vô ngã hữu ngã điên đảo. Là nói trong trong chỗ không trong sạch đó, lại thấy trong sạch đó là điên đảo, mà trong cái khổ lại thấy cái vui đó là điên đảo, trong cái không thường còn lại thấy thường còn là điên đảo, trong cái vô ngã không phải ta mà thấy là ta là điên đảo. Đó còn muốn nói cho dễ nghe đó nè, nói tiếng Việt dễ nghe hơn nữa, đó là lấy cái dơ làm sạch. Thường ngày cứ lấy dơ làm sạch không mà không biết, như tôi nói cái đống rác thối ình ở trong cái tâm này không lo quét, tôi quét đống rác ở đâu đó. Đó lấy cái dơ làm sạch đó, nói nghe dễ vậy đó là điên đảo. Rồi lấy cái khổ làm sướng, cái việc thiện thì không làm, làm việc ác không, đủ thứ hết á. Lấy cái khổ làm sướng, lấy cái vô thường làm thường, cái vô thường mà chúng ta tưởng thường còn, vì gì chúng ta chấp thường còn chúng ta mới khổ đó, thấy không? Rồi lấy cái vô ngã làm ngã, rồi lấy cái không phải ta nè, ta thương quá, thương lắm, ai đụng chút không được, nó vậy đó. Rồi làm sao mà chúng ta quên đi, quên nói hiện giờ chúng ta chịu cái cảnh khổ đó rồi, rồi chúng ta còn chịu cảnh khổ trong kiếp xa sao nữa, dại lắm, dại dột lắm. Nếu vậy chúng ta biết chúng ta phải làm sao để cho nó khổ bây giờ đây này, cho nó không có khổ bây giờ, rồi nó sẽ dứt cái khổ trong kiếp xa xa nữa. Rồi chúng ta cứ nói tôi đi bái sám này, tôi đi xin ông thần nọ bà thần kia giúp đỡ, không khó đâu quý vị, thật nó không khó đâu, chúng ta phải tự làm. Quý vị sám hối là quý vị cái tâm phải làm chứ, mà quý vị đi tụng cái câu sám hối đâu quý vị được việc à, mà cái tâm quý vị không làm như tôi nói, đóng giá không quét nó vậy đó, cái nhà không quét cho sạch rồi làm sao đó. Bây giờ chúng ta học tới cái điên đảo chúng ta biết là vậy đó. Rồi ở trong trong kinh nó có cái mộng tưởng đó, là nằm chim bao mà thấy đó. Đó mộng tưởng là chim, mộng đó là gì, mộng là chim bao, là những cái cảnh thấy ở trong giấc ngủ á, do cái ý thức mình tạo ra, cái đó là mộng. Rồi tưởng là gì, tưởng là ngầm nhớ, mình nhớ lại, ngầm thấy cái hình tượng đó, bởi vì mộng tưởng là chim bao, là mình nhớ lại, mình thấy cái hình tượng đó. Mà ở đây đó, mộng tưởng trong câu kinh này không phải nói chim bao như vậy đâu, nhưng mà mượn cái tiếng đó nói mộng tưởng ở đây đó, trong câu kinh này là ám chỉ cái cảnh thế gian này nè. Cái cảnh thế gian này là cảnh hư phù, hư phù là giả, ảo vọng, chẳng khác cảnh ta thấy trong giấc chim bao. Mộng tưởng trong câu kinh Bát Nhã này muốn nói là cái cảnh thế gian này là ảo vọng, không phải thiệt như chúng ta thấy trong cảnh chim bao. Phải không, chút nó chết đi rồi chim bao rồi, cũng như thức dậy chim bao, thức dậy cái gì cũng không có chim bao. Bây giờ chúng ta có nhà lầu 10 cái, có của cải đầy chất thành núi, chết đi bỏ đi hết rồi chim bao. Muốn nói cái cảnh thế gian này đó, mộng tưởng trong câu kinh này nói như vậy. Rồi câu kinh này nói tới niết bàn, cứu cánh niết bàn. Cái niết bàn này đó, quý vị phải hiểu, ít người mà nghiên cứu được cái, hiểu được cái niết bàn này phải hiểu. Niết bàn là có thể nói viên tịch, các vị Bồ Tát chư Phật thánh tăng ngày tu tới ngày viên tịch kêu bằng niết bàn. Viên tịch là gì? Viên tịch là cắt dứt tất cả phiền não, các ngài không còn phiền còn não gì hết á, viên tịch kêu bằng niết bàn. Mà chúng ta cái phiền não bao nhiêu biết ai rồi, làm sao mà thấy niết bàn, thấy gì đó. Thành ra cái chữ niết bàn đó là dứt tất cả phiền não mê hoặc này, dứt mê hoặc á. Hỏi chúng ta có mê không? Còn mê thì nó thôi niết bàn nó rửa đi không phải, bị mê quá đó. Trong kinh nói vậy đó, niết bàn là hoàn toàn giải thoát. Mà chúng ta có giải thoát rồi chưa đó. Giải thoát là tôi muốn nói đây đó, quý vị nghe giải thoát quý vị cứ nghe kinh, quý vị tưởng ra cái gì thần thoại lắm, là cái tâm quý vị đó giải thoát, thấy không? quý vị còn sân hận không có giải thoát. Giải là cởi ra, giải là cởi ra vậy nè, thoát là thoát khỏi chỗ đó. Mà cái tâm quý vị nó không cởi ra, quý vị cột thêm á, nó đâu có giải ra. Mà nó thoát đi đâu, trốn đi đâu, ở đó bị cột rồi. Cột rồi thì nó ở đó, đâu có thoát, đâu có thoát đâu gì, đâu có giải thoát, hiểu chưa? Cột thêm á, không có giải ra đó. Cột rồi thoát đi đâu nữa
đó.
Thành niết bàn là giải thoát. Nhưng tôi nói nghe,
niết bàn là hoàn toàn sáng suốt.
Mà quý vị chưa có sáng suốt,
hoàn toàn tự tại.
Quý vị chưa có tự tại là sao niết bàn? Tự tại là cái tâm tự tại, cái thân tự tại. Cái thân quý vị cũng tự tại mà cái tâm nó cũng tự tại. Cái tâm tự tại là niết bàn.
Niết bàn là cảnh trí của nhà tu hành giúp sạch các phiền não và tự biết rằng mình chẳng còn luyến ái.
Đó, cái nhà tu hành đó dứt sạch phiền não hết rồi. Nhà tu hành biết rằng mình không còn luyến ái. Không còn luyến ái là không còn thương, còn ghét, không còn cái gì nữa hết á. Nhưng vì còn thương, còn ghét, còn bận, còn biểu là thôi, niết bàn nó xa quá. Phải nhớ như vậy đó.
Niết bàn á, nếu nói theo chữ Ấn Độ á, cái tiếng của Phật hồi xưa đó, chữ Ấn Độ Nirvana, tiếng độ Nirvana, hay là người ta nói Nibbana, Wana Bana được hết. Cái chữ đó nó hai chữ ghép lại, chữ Nirvana hay là Nibbana, nó có chữ Ni. Chữ Ni đó tức là ra khỏi, cái chữ Ấn Độ đó, chữ Ni là ra khỏi, Wana hay là Bana là rừng rậm. Hai chữ đó có nghĩa ghép lại, Nirvana là Ni là ra khỏi, Wana rừng rậm.
Cái rừng rậm này đó là cái rừng rậm phiền não nè, rừng rậm tham sân si nè, tham sân si nè, nghe cho kỹ. Thành ra đó cái chữ niết bàn là ra khỏi cái rừng rậm phiền não, ra khỏi rừng rậm tham sân si, hiểu không? Mà chúng ta đâu có ra, đi vô sâu hơn nữa đó. Cái rừng đó sâu quá, vui quá, đi hoài, đi vô trong đó, vô tới tối thùi hết biết đường ra, khổ, ngồi khóc. Đi ra đi. Đó, chữ niết bàn đó. Chữ niết bàn là vậy đó. Ni là ra khỏi, Wana là rừng rậm phiền não, rừng rậm tham sân si. Thành ra cái chữ Ấn Độ nó có nghĩa như vậy đó.
Còn cái chữ Hán hay chữ Tàu mình đó, bây giờ nói về chữ Tàu. Chữ Tàu mình nó dịch cái niết bàn này nhiều nghĩa hay lắm. Chữ Tàu mình dịch cái niết bàn, dịch ra, dịch cái chữ niết bàn. Chữ Tàu dịch niết bàn là diệt, nói một tiếng diệt. Diệt là gì? Là dứt cái nhân quả sanh tử, dứt cái nghiệp luân hồi. Đó người Tàu mình mới nói niết bàn là vậy đó. Diệt, diệt là dứt hết cái nhân quả, là mình không có tạo nhân trả quả gì nữa hết á. Dứt cái sanh tử, dứt cái nghiệp luân hồi, không còn luân hồi trở lại gì nữa. Người Tàu mình dịch chữ niết bàn là diệt là vậy đó. Rồi còn chữ nữa, người Tàu mình nói diệt độ. Nó chỉ cho mình diệt độ đó, hồi nãy nó diệt diệt độ. Diệt độ là dứt nhân quả sanh tử, độ là qua khỏi cái điểm khổ này rồi đó. Độ là qua khỏi cái điểm khổ này rồi, dứt sanh tử, dứt nhân quả, qua khỏi cái điểm khổ, độ, diệt độ. Rồi người ta mình, người diệt mình còn nói niết bàn là tịch diệt nào. Hồi nãy nó diệt thôi, vừa nói diệt độ thì nó tịch diệt. Tịch đó là vô vi, là trống không, lặng lẽ, là an ổn. Tịch là không còn tạo tác, không còn làm cái nghiệp gì nữa hết. Tịch là vậy, tịch là an ổn, lặng lẽ, trống không, vô vi. Vô vi là không tạo tác, không làm cái gì nữa hết. Đó, thấy không? Vừa diệt, tịch diệt. Diệt là cái tai hại lớn của sanh tử, dứt. Cái tai hại lớn của sanh tử luân hồi chấm dứt rồi, kêu bằng tịch diệt. Vì tịch là không tạo tác, vô vi. Mà chúng ta không tạo tác nữa thì nó không có cái gì xảy ra nữa rồi. Như vậy tịch diệt là cái tai hại lớn của sanh tử đã dứt rồi. Đó, muốn nói về niết bàn, chữ Hán. Niết bàn còn, chữ Hán mình còn nói bất sanh, là không có tái sanh lại nữa. Là những cái khổ quả sanh tử không còn nữa. Như là chúng ta không có sanh ra ấy, cái bằng niết bàn. Đó, thành ra cái vô vi hồi nãy đó,
Niết bàn là tịch, là vô vi, đó là không có cái nhân duyên tạo nghiệp nữa. Chúng ta không có tạo nghiệp làm gì nữa. Niết bàn là an lạc, an lạc là an ổn, khoái lạc, hết khổ luôn. Từ nào quý vị biết quý vị hết khổ đó, quý vị mới thấy niết bàn. Mà quý vị nó không còn khổ quá, còn thiếu nợ cái đứa con đó, còn thiếu nợ cái thằng cháu kia đó, nó có con mà nó có cháu nữa. Thì quý vị chắc không thấy niết bàn. Đó, thấy không? Niết bàn là giải thoát, hồi nãy nói đó, là lìa khỏi các phiền não, giải thoát như tôi nói. Vì nào quý vị xa phiền não, xa tham sân si được mới là niết bàn.
Chúng ta học được cái câu kinh đó, tôi đã trách nghĩa rõ ràng về cái quái ngại là gì, nha. Điên đảo là gì, mộng tưởng là gì, niết bàn là gì, chắc có lẽ nghe được lắm. Mà nghe vậy thôi.
Chúng ta học câu tiếp tục của tâm kinh là: Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Đó, bây giờ nói Tam thế chư Phật là ba đời chư Phật, là Phật quá khứ, Phật hiện tại, mà Phật sau này, Phật vị lai nữa, là Tam thế chư Phật. Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố là nhờ dựa vào cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nhờ dựa vào cái trí tuệ sáng suốt này nè, triệt để này nè, đó, rồi mới đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Đó, là đắc được cái sự giác ngộ chân chánh vô thượng, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, cái câu này muốn nói là ba đời chư Phật đi theo cái Bát Nhã như này, tu hành theo cái Bát Nhã như này mới đắc được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tiếng A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề nó không phải tiếng Tàu, không phải tiếng Việt, tiếng Ấn Độ. Chúng ta lấy cái âm đó, cái tiếng gọi là Anuttara Samma Sambodhi. Thành ra chúng ta bị cái nghĩa nó sâu quá, chúng ta không có dịch, chúng ta mới lấy cái âm. Thành ra quý vị tụng kinh nhiều cái bây giờ không biết cái gì là lý do đó, là tiếng độ Anuttara Samma Sambodhi, chúng ta dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy ba đời chư Phật là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều y theo cái trí tuệ Bát Nhã sáng suốt này nè mà tu hành, mà đắc được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thật mà còn tu cái trí tuệ Bát Nhã này mà dạy, tu thấy rồi mới dạy cho chúng ta tu, mà chúng ta đâu có, chúng ta nghe vậy thôi. Mà tự thời mà đi ngủ đi nghe ông thầy bói, bà bói đó, hay là người ta nói cái gì thôi mừng lắm, mừng lắm. Giả không? Người ta nói nè, lại cái này đi, cúng cái kia đi, hết cái việc đó, tin lắm. Thành ra đó, quý vị phải nhớ đó, ba đời chư Phật, tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Đức Phật đắc được cái vô thượng chánh đẳng do cái Bát Nhã, cái trí tuệ mà hiểu biết này mà đắc được. Thấy không? Ý nói trong câu kinh đó là trong quá khứ cũng như trong hiện tại và trong tương lai, tất cả chư Phật mà được thành Phật á, được thành Phật á, tức được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, là đều nhờ dựa vào cái sáng suốt triệt để ở nội tâm nè, là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vậy Bát Nhã Ba La, Bát Nhã là điều kiện cần yếu cho sự thành Phật, bước cuối cùng của con đường giải thoát. Bát Nhã là cái sự cần yếu cho cái sự thành Phật, là cái bước cuối cùng để con đường giải thoát của mình. Thấy không? Thành ra quý vị muốn giải thoát, quý vị muốn hết khổ, quý vị thường ngày đi làm phước, quý vị muốn hết khổ ra thì phải đi theo cái đường Bát Nhã được Phật, không phải đi theo cái sự hiểu biết mà quý vị biết thường ngày sửa cái đó đi. Mà quý vị không sửa, tôi nói thật, quý vị tốn công, tốn của, tốn công, tốn của, nó thẳng quý vị. Sửa đi. Như vậy đó, các hàng Bồ Tát cũng nương nhờ cái trí huệ này mà được Niết Bàn, thấy không? Các Bồ Tát cũng tin theo Phật, cũng tu theo Phật, nương nhờ cái trí huệ Bát Nhã này mà được tới Niết Bàn. Niết Bàn là khỏi khổ, giải thoát. Chư Phật ba đời cũng nương nhờ cái trí huệ này mà được thành Phật, thấy không? Đó. Như Phật ba đời cũng nương nhờ cái đó thành Phật. Vậy chúng ta muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát, cũng phải nương nhờ theo cái trí huệ đó mà tu mà tập. Chúng ta nói chúng ta theo Phật, Phật tử con Phật, chúng ta nói chúng ta loại Bồ Tát, chúng ta
muốn thành Bồ Tát thành Phật thì chúng ta phải cũng phải nương theo cái trí huệ mà Đức Phật, Đức Bồ Tát đã tu. Mà hỏi là từ ngày chúng ta có nương theo cái đó không? Chúng ta nương theo cái khác à? Mà không biết à? Cứ nương theo cái khác không à? Như tôi nói dễ ợt nhớ được, cái đóng giáp quét thì ở trong nhà cái đóng giáp rồi không quét được, quét nữa giáp ở nhà khác rồi đó anh, như ở cái nhà con Phước anh qua quét nhà khác rồi mới quét một cái nữa, chứ quét một ngàn cái nhà khác thôi cũng vậy à. Vì cái nhà mình nó còn Phước anh mà không quét trước nè,
phải chi biết quét cái nhà mình cho sạch nè, nghe tôi nói rồi đi quét cái nhà khác. Ồ cái đó quý lắm rồi, nghe cho kỹ, quý lắm rồi.
Quét cái nhà mình trước đó hả, cho nó sạch rồi mới đi quét cái nhà khác. Cái này không có đâu, sắp sỏi đủ nhau đi. Đi quét cái nhà kia kìa, cái nhà kia nó dơ nó thối lắm, quét nó đi. Quét rồi cái nhà đó người ta mới rủ đi nhà kia nó. Ồ vậy hả, còn cái nhà kia nữa hả, vậy là đi quét cái nhà kia nữa. Rồi cái đi quét nhà
người ta tùm lum hết. Rồi cái loại cái nhà mình ơi, chú Đình, tôi nói vậy mà không hiểu rồi, tôi không biết làm sao, không biết lấy cái cách gì. Nói Pháp thì nó nghe sâu xa, giờ nói cái tiếng Việt Nam thường thường mà không nghe, không thức tỉnh rồi thôi cũng chịu, nó Phật chứ, chịu như quý vị luôn.
Đó, thành ra chư Phật chư Bồ Tát, Ngài nhờ cái trí huệ bát nhã này nè, Ngài được thành Phật, thành Bồ Tát. Mà chúng ta muốn theo Phật, muốn theo Bồ Tát, thì chúng ta cũng phải nương nhờ cái trí huệ bát nhã mà Ngài chỉ đó, để tu tập.
Trí huệ bát nhã là con đường của Bồ Tát đi,
chính là con đường của chư Phật đi. Mà chúng ta muốn đi theo Phật, đi theo Bồ Tát thì cũng phải đi con đường đó.
Các ngài đã đi qua, đã vẽ lại con đường rõ ràng như vậy đó.
Đi qua rồi các ngài vẽ con đường đó cho chúng ta.
Chúng ta bây giờ chỉ cần bắt đầu đi mà thôi.
Chúng ta phải y theo đây mà tu tập quán chiếu hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng tâm niệm.
Có như vậy chúng ta mới thành đạt cái chí nguyện của người tu.
Không? Đó, con đường mà Bồ Tát đi, con đường mà chư Phật đi, mà chư Phật Bồ Tát đi rồi mới vẽ lại con đường đó. Nó là con đường này nè,
con đi theo con đường này đi, Bồ Tát nói con đi theo con đường này.
Chúng ta có chỉ có bước cản đi thôi, chúng ta phải y theo con đường mà Bồ Tát đã vẽ mà tu mà tập. Chúng ta phải quán chiếu hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng tâm niệm. Có thể nói là hơi thở vô hơi thở ra quán chiếu, thấy cái sự vô thường khổ não của chúng sanh này. Chúng ta phải quán chiếu thấy cái lòng từ bi hỷ xả của chúng ta để tha thứ cho mọi người. Nhớ một câu đó. Mà khi muốn tha thứ là đừng bắt buộc người ta làm vừa ý mình, mình phải làm vừa ý người ta trước cái hả. Khi mà mình làm vừa ý người ta sẽ làm vừa ý mình, hiểu chưa? Chúng ta phải đi theo con đường đó, chúng ta mới thành đạt được cái chí nguyện của người tu chứ. Đó, quý vị phải hiểu cái bài kinh như vậy đó.
Ở trong kinh Đại Bát Nhã, quý vị nghe, trong kinh Đại Bát Nhã, Đức Phật dạy ngài Kiều Thi Ca. Hồi xưa có một vị đệ tử tên Kiều Thi Ca, thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật dạy ngài Kiều Thi Ca như vậy. Quý vị nghe lại Đức Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, ngã dĩ thành Phật, thượng tuân như thị thẩm thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, y chí nhi trụ, huống thiện nam tử, đẳng dục cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhi bất ư thử trí tâm quy y, tinh cần tu học, sở dĩ giả hà, cầu thanh văn giả, ư thử chứng đắc A La Hán quả, cầu độc giác giả, ư thử chứng đắc độc giác Bồ Đề, cầu đại thừa giả, ư thử chứng đắc A Nậu Đa La tam miểu tam Bồ Đề. Đức Phật dạy người đệ tử tên Kiều Thi Ca, nhắc tới cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Cái câu này đó là tiếng Nho. Đây là tôi nói nghĩa tiếng Việt quý vị nghe. Đức Phật nói với ngài Kiều Thi Ca nói: Này Kiều Thi Ca, nghe đây, ta nay đã thành Phật mà còn tuân theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, ẩn náu và đứng vững nơi đấy, hà huống những kẻ muốn cầu vô thượng Bồ Đề mà không hết lòng quay về và nương tựa vào đó để tinh cần tu học. Tại sao vậy?
Kiều Thi Ca nghe đây, vì nếu là người tu học theo hạnh thanh văn thì sẽ nhờ đó mà được quả A-la-hán, nếu là người tu học theo hạnh độc giác thì sẽ nhờ đó mà được Bồ Đề độc giác, nếu là người tu học theo hạnh đại thừa thì sẽ nhờ đó mà được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dịch tiếng Việt này. Đức Phật dạy thầy Kiều Thi Ca nói, Đức Phật thành Phật đó cũng y theo cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Đức Phật nói, Đức Phật còn ẩn náu và đứng vững. Ẩn náu là ở trong đó, đứng vững trong cái Bát Nhã này. Đức Phật nói, hà huống gì chúng ta muốn cầu cái vô thượng Bồ Đề mà không hết lòng quay về nương tựa trong cái Bát Nhã đó. Đức Phật dạy, Đức Phật nói, nếu mà người nào muốn cầu cái quả A-la-hán đó, thì cũng phải, nếu phải tu học theo cái hạnh thanh văn là thì nhờ đó được cái quả A-la-hán, mà người nào mà tu học theo cái hạnh độc giác đó, thì để được Bồ Đề độc giác là độc giác Phật đó, còn người nào mà tu theo cái hạnh đại thừa thì sẽ được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, là chứng vô thượng tánh nhất, là thành Phật thành Bồ Tát, mà phải nhờ đó, cái Phật nó phải nhờ cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Đó, quý vị nghe đi, Đức Phật không có dạy gì làm gì hơn cái sự tu hành này. Quý vị nghe kinh bao nhiêu cũng không có dạy, mà chúng ta điên đảo, chúng ta làm cái khác. Tôi không biết. Đó. Bây giờ chúng ta học cái sâu kinh là Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thị Đại Thần Chú, Thị Đại Minh Chú, Thị Vô Thượng Chú, Thị Vô Đẳng Đẳng Chú, Năng Trừ Nhất Thiết Khổ, Chân Thật Bất Hư. Anh nghe thấy chú mới giữ gì khoái cho nó giúp đỡ. Cái chú nó giúp đỡ cái gì thiệt, mà quý vị phải biết cái chú là cái gì chứ, rồi quý vị cũng phải làm cái gì chứ. Khi không mà cái miệng hô thần chú thì cái loại đâu, hô thử dùm tôi coi, kêu người nào giỏi lại tiếng hô được coi. Tôi tin không có hô cái gì được hết. Đừng nói quý vị với tôi, cả mấy người mà nói giỏi thần chú này, cứ nói vậy, cứ tin vậy, phải biết cái thần chú là cái gì hết chứ. Nó câu kinh nó Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thị Đại Thần Chú. Nếu chúng ta biết câu này đó, câu này dịch nói Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thị Đại Thần Chú, vậy nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú có thần hiệu lớn. Thấy không, Bát Nhã Ba La Mật Đa này mới là cái chú đó có thần hiệu lớn, hiểu rồi chưa? Cố Tri là phải biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú có thần hiệu lớn, là Đại Thần Chú đó. Vừa Đại Minh Chú là Bát Nhã Ba La Mật Đa, là chú soi sáng lớn nhất đó. Rồi Thị Vô Thượng Chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú không còn chú nào hơn nữa. Rồi Thị Vô Đẳng Đẳng Chú là Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú có công năng trừ tất cả sự khổ. Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú. Mà quý vị có Bát Nhã Ba La Mật Đa chưa?
Chưa thì chưa có.
Đó, nói vậy thì chừng nào quý vị có cái Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, quý vị đó là quý vị có cái chú Đại Thần Chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú, Vô Đẳng Đẳng Chú.
Nó thì Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa mà phải biết, việc cái thứ phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái thần chú đó, hiểu chưa? Chứ không phải mà tụng cái miệng ào ào như là nó được đó, hiểu chưa? Rồi còn nói năng trừ nhất thiết khổ chân thật bất hư, là nói cái chú đó nó có công năng trừ tất cả sự khổ, đây là sự thật không có chút nào dối trá. Năng trừ nhất thiết khổ là trừ được hết các sự khổ, mà đây là sự thật không có dối trá, là chân thật bất hư, bất hư là không có dối. Mà cái đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghe cho kỹ chưa?
Bởi vì
Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thị Đại Thần Chú, phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái Đại Thần Chú, phải biết á. Cố Tri là phải biết, mà chúng ta có biết chưa?
Phải hỏi mà thôi. Chưa biết thì chưa có chú, hiểu chưa?
Mà biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là có thần chú, thấy không? Có minh chú, có vô thượng chú, có vô đẳng đẳng chú, năng trừ trừ hết các khổ. Bây giờ thử tập theo Bồ Tát, tập theo Phật coi, được cho nó cái tâm nó có cái Bát Nhã Ba La Mật Đa trong đó đi, thì có thần chú rồi, hiểu chưa? Có minh chú rồi, đâu phải bay sám, đâu phải đi quỳ lại đó mà có. mà muốn có thần chú á, muốn có đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú là phải quét sạch đống rác ngao. Cái đống rác không quét sạch rồi nó thối ình, không có thần chú nhờ là dám lại gần đâu. Thần chú nào mà tụng niệm nó cũng chạy hết trơn, bị cái miệng niệm mà cái đống rác nó, cái hơi rác á, cái hơi rác trong bụng nó ra theo cái miệng. Niệm mà thần chú nó không có, thần chú nó trong sạch nó không có theo cái hơi rác. Tôi nói trắng vậy quý vị nghe dễ ợt vậy. Bây giờ cái đống rác trong này thối ình nó cứ ra theo cái miệng, cái hơi đó, một cái niệm thần chú, niệm minh chú gì, niệm cái gì, hiểu chưa? Nó nói dễ như vậy đó. Bây giờ không nói trắng không được. Tôi nói thật, cái đạo Phật này gì không ai nói trắng, nó thành ra cái gì cứ mê lầm, làm tổn thương tới Đức Phật. Tôi nói thật cái gì, bây giờ Đức Phật đâu có dạy như vậy, Đức Phật không có dạy như vậy mà chúng ta làm tổn thương này, vì chúng ta mê lầm hết. Thành ra tôi bắt buộc Đức Phật, tôi nói thật đó. Ai có giận có hờn thì không biết, mà đều xin những người giận hờn đi suy nghĩ kỹ đi, không phải như vậy không? Đi suy nghĩ lớn hết rồi, không phải như nít nữa. Mà tôi nói những bài kinh này mà đi cho những cái đứa con mà nó có học giỏi, hỏi ở trong trường học giỏi, nó nghe nó biết, bây giờ nó hiểu đó, nó không phải như quý vị đó, đừng quên cho đó. Thành ra đó, quý vị muốn có đại thần chú, muốn có đại minh chú, muốn có vô thượng chú, muốn có vô đẳng đẳng chú, là Bát Nhã Ba La Mật Đa, quý vị phải có cái đó. Vì mới cố chi Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái đó, là cái tập đại thần chú đó, thấy không? Thành ra đó, quý vị phải gắng ha, gắng làm sao mà tu tập để cho có đó. Ở Ấn Độ á, như giờ nói về Ấn Độ, cái chuyện này chuyện của Đức Phật, mình phải nói mình xứ Ấn Độ là xứ Đức Phật. Ấn Độ ngày xưa đó, khi nói tới cái diệu dụng nhiệm màu nhất thì người ta nói cái thần chú. Thế đó trước Phật, trước Phật cũng vậy, Ấn Độ người ta biết cái thần chú đó. Thành ra nói tới cái gì mà diệu dụng nhiệm màu, người ta nói cái thần chú, ta làm cái thần chú đó. Nó là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú đó. Toàn là những thần chú cao siêu không lường. Đó là nói lên diệu dụng không khôn cùng của Bát Nhã. Thần chú là cái diệu dụng khôn cùng của Bát Nhã đó. Mà Ấn Độ á, phải mà người ta nói tới cái gì mà màu nhiệm mà thì người ta nói tới thần chú đó. Cái đó không phải trong đạo Phật nói đâu. Đạo khác người ta cũng nói cái thần chú đó, hiểu không? Người ta nói tới cái đó. Nhưng mà nếu chúng ta dùng được cái trí tuệ Bát Nhã, nghe cho kỹ, nếu chúng ta dùng được trí tuệ Bát Nhã thì nó trùm hết tất cả cái thần chú đó rồi. Hồi nãy nói là cố chi Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại thần chú rồi, phải biết Bát Nhã Ba La là đại thần chú đó, là đại minh chú, là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú. Như vậy nếu chúng ta dùng được cái trí huệ Bát Nhã thì nó bao trùm hết tất cả cái thần chú đó rồi, thì vượt qua tất cả khổ nạn rồi, hiểu rồi chưa? Đó, Ấn Độ ta đi nói thần chú. Như vậy á, chúng ta cố giữ mãi cái trí huệ Bát Nhã đó thì nó sẽ có công năng như là đại thần chú, như là đại minh chú, như là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú. Nó có công lực trừ tất cả khổ, thiệt chân thật không có dối. Nếu mà chúng ta giữ mãi được cái trí huệ Bát Nhã, mà cái này chúng ta có khi giữ được một chút rồi, bây giờ ngồi đây giữ được, tôi tin đó, giữ được á, bị tỉnh rồi mà ra khỏi cái chỗ tạo tràng này rồi đó, mất rồi, không giữ được. Ngồi đây thì thức tỉnh thì giữ được, nó à, ta phải làm vậy nha, đúng nha. Mà ra khỏi cái đạo tràng này mất rồi, hiểu rồi chưa? Bây giờ trong kinh nói nếu mà chúng ta giữ được á, giữ được cái trí huệ Bát Nhã đó thì nó sẽ có công năng như là đại thần chú vậy đó. Quý vị giữ thử coi, nó có công năng như cái đại thần chú, như đại minh chú, như vô thượng chú. Thành ra quý vị đó phải nhớ đó, quý vị phải nhớ là cái Bát Nhã Ba La đó là nó như vậy đó, chứ không phải mà chắp tay vậy nè rồi giá giá cái miệng rồi nói Phật đó, rồi nói giận hay là ông Bồ Tát đó.